chấp trưởng thần quyền, chương 422. Chỉ có Nhật Bản là không được. Góc truyện audio.com. Lúc này đại trùng Cương Chí Hoành chỉ muốn sớm ngày trở về Nhật Bản, không tràn đầy tự tin hùng hổ khi đến, muốn báo thù cho phụ thân đại trùng Hằng Nhất. Đại trùng Cương Chí Hoành không cho rằng gã là đối thủ của Diệp Dương Thành, nhưng chuyến đi này không vô ích, gã đã thấy khuôn mặt thật của Diệp Dương Thành. Ta sẽ khiến ngươi mãi mãi sống trong uy hiếp bị ám sát. Đại trùng Cương Chí Hoành nghĩ đến tổ chức dị sát bị hủy diệt trong Ôn Nhạc huyện, nghĩ đến quân Diễn rửa nhục bị pa hủy, nghĩ đến Hoành Tu hạ thị căn cứ hải quân Mỹ quần đảo Okinawa. Đại trùng Cương Chí Hoành cảm thấy đã bắt được điểm yếu của đối phương, gã chỉ cần công bố khuôn mặt Diệp Dương Thành ra ngoài thì những kẻ thù trước đó của hắn sẽ tấn công dồn dập. Có lẽ đại trùng Cương Chí Hoành tự an ủi mình cũng có thể vì tâm lý vặn vẹo mặc sức tưởng tượng, nhưng chỉ cần đem đến rắc rối cho Diệp Dương Thành là được. Đại trùng Cương Chí Hoành ngẫm nghĩ, nở nụ cười vui sướng báo được thù lớn, gã thậm chí nghĩ đến đạn hạt nhân. Thù hận giúp người tiến bộ nhưng cũng làm người ta lạc lối. Bây giờ đại trùng Cương Chí Hoành đã hoàn toàn chìm trong ảo tưởng trả thù. Nói cách khác, đại trùng Cương Chí Hoành cảm thấy chuyện gì có chút hy vọng là gã sẽ cố gắng hết sức. Lòng thù hận là một lẽ, nhưng phần nhiều là Diệp Dương Thành lộ ra khí thế ngập trời làm đại trùng Cương Chí Hoành sợ hãi. Tựa như Diệp Dương Thành biết đại trùng Cương Chí Hoành giữ sách kinh màu đen thì xếp gã vào mục tiêu giết hàng đầu, gã cảm nhận Diệp Dương Thành cường đại, trong lòng tràn ngập sát ý. Điều khác biệt duy nhất là Diệp Dương Thành có năng lực đó, đại trùng Cương Chí Hoành được gọi là cường giả số 1 Nhật Bản lại không có tư cách kia. Đại trùng Cương Chí Hoành dần đến gần bờ biển, lòng vững vàng. Khi đại trùng Cương Chí Hoành cất võ sĩ đao chuẩn bị nhảy vào biển, rời khỏi Trung Quốc thì một thanh âm khiến gã toát mồ hôi vang lên sau lưng gã. Trọng lực thuật đốt, Diệp Dương Thành biến thân hình dạng chiến đấu tốc độ cỡ 140 km/h cộng với lực lượng cửu tiêu quy nhất thân thuật hỗ trợ tốc độ nhanh cỡ vận tốc thanh âm. Trước khi vào hình dạng chiến đấu, Diệp Dương Thành thi triển trọng lực thuật với 1.000 điểm linh lực đã làm đại trùng Cương Chí Hoành bị ảnh hưởng mạnh. Bây giờ Diệp Dương Thành ở trạng thái chiến đấu có tăng phúc pháp thuật 200% thi triển trọng lực thuật, hơn nữa trực tiếp sử dụng hạn mức cao nhất là 1.500 điểm linh lực. Chồng chất tất cả sinh ra trọng lực chớp mắt đè xuống cơ thể đại trùng Cương Chí Hoành, không làm gã nằm sấp xuống nhưng cong lưng mặt đỏ gay, gã cắn răng cố chịu đựng. Đại trùng Cương Chí Hoành nghiến răng chửi rủa. Bát, giát, đại trùng Cương Chí Hoành khó khăn di chuyển cánh tay phải, chỉ cầm chuôi đao võ sĩ đã ép khô sức lực toàn thân gã. Cảm giác giống như địa ngục, đổi lại người bình thường nếu chịu trọng lực như vậy sớm đã thành bãi thịt nát. Diệp Dương Thành giữ hình dạng chiến đấu ung dung đi tới trước mặt đại trùng Cương Chí Hoành. Diệp Dương Thành nói, ta cực kỳ ghét chữ bát giác vì sẽ làm ta nhớ đến 10 năm trước người Nhật tạo ra tội ác ngập trời ở Trung Quốc. Diệp Dương Thành giơ tay lên, bốp, một cú tát tai rõ to trên mặt đại trùng Cương Chí Hoành. Bàn tay nặng mấy tấn không dễ chịu uy lực cú. Góc truyện audio.com, tát làm đại trùng Cương Chí Hoành bay lên trời sau đó bị trọng lực nặng gấp mấy trăm lần kéo xuống, gã té cái bịch xuống đất. Răng rác, xương cố toàn thân đại trùng Cương Chí Hoành đứt từng khúc, khóe miệng tràn máu. Trong toàn quá trình đại trùng Cương Chí Hoành chỉ phát ra tiếng rên khẽ, nhìn biểu tình vặn vẹo của gã là biết không phải vì có ý chí mạnh mẽ nên không hét lên mà do trọng lực quá mạnh, mặt gã hõm vào nên không phát ra thanh âm nào được. Một bàn tay vừa rồi là ta tát thay cho sư phụ của ngươi. Diệp Dương Thành đi tới trước mặt đại trùng Cương Chí Hoành, mũi giày chân phải đạp đầu gã, hắn từ trên cao nhìn xuống gã. Diệp Dương Thành nói, mặc kệ ngươi xúc sinh đến mức nào nhưng sao có thể làm chuyện khi sư diệt tổ. Đại trùng Cương Chí Hoành khẽ hừ, đôi mắt rực lửa nhìn Diệp Dương Thành chằm chằm, hắn thấy hai chữ thù hận trong mắt đại trùng Cương Chí Hoành. Diệp Dương Thành khom lưng, giơ tay, bốp, một tiếng vang rõ to cái tát thứ hai dán mặt đại trùng Cương Chí Hoành, máu chảy lẫn răng phun ra khỏi miệng gã. Búng máu này làm tán loạn năng lượng đại trùng Cương Chí Hoành cố chống, ngũ tạng lục phủ nháy mắt mất đi năng lượng chống đỡ, trọng lực gấp trăm lần đè gã dẹp thành bãi thịt. Diệp Dương Thành nhìn đại trùng Cương Chí Hoành trợn tròn mắt chết không nhắm mắt, biểu tình bình tĩnh giơ tay phải lên. Diệp Dương Thành thản nhiên nói, phân giải thuật đốt. Đại trùng Cương Chí Hoành cầm sách kinh màu đen khiến Diệp Dương Thành e ngại, tuy đã xác thực thân phận sách kinh màu đen, đại trùng Cương Chí Hoành đã mất thần cách kia nhưng hắn tuyệt đối không cho phép gã bình an ra khỏi khu vực mình quản lý. Trừ lý do đại trùng Cương Chí Hoành là người Nhật Bản ra, nguyên nhân quan trọng hơn là gã có thế lực địa vị ở Nhật. Một người khi nổi điên có thể làm ra chuyện gì? Không ai đoán được, Diệp Dương Thành chưa cường đại đến mức không nhìn hết thảy uy hiếp. để đại trùng cương Chí Hoành về nước làm ra vài hành động điên cuồng thì chẳng bằng bây giờ ra tay trước bóp chết tai họa từ trong trứng nước. Về chuyện giết đại trùng cương Chí Hoành thì Diệp Dương Thành không chút áp lực tâm lý. Còn bốn ảnh vệ khác Diệp Dương Thành thiếu tin tức không thể xác định tung tích của bọn họ. Thôi, chạy thì kệ cùng lắm có rảnh đi Nhật Bản một chuyến trực tiếp đến Tĩnh Quốc Thần Xã đưa toàn bộ thiên ảnh vệ xuống địa ngục. Ai đều có thể được thực lực mạnh mẽ chỉ mình Nhật Bản là không thể. Diệp Dương Thành phân giải xác đại trùng cương Chí Hoành thành đống bột phấn, nhẹ phất tay. Cơn gió thổi đống phấn bay vào biển gần đó, hủy thi diệt tích đến mức này thì xem như Diệp Dương Thành khai tông lập phái. Giải quyết xác đại trùng cương Chí Hoành xong Diệp Dương Thành không đi ngay, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị trí ban đầu có xác chết. Diệp Dương Thành thản nhiên nói, nếu không phải biết ngươi có thể giữ lại hình dạng linh hồn thì ta sẽ không dứt khoát tiễn ngươi lên đường như thế. Ra đi, đừng ép ta hành động. Diệp Dương Thành dứt lời, trừ gió nhẹ thổi qua mặt trên bãi cỏ im lặng. Diệp Dương Thành chờ 10 giây sau lắc đầu thở dài thườn thượt giơ tay phải lên. Diệp Dương Thành nói, đây là ngươi tự tìm. Chấn linh thuật, mắt thấy lòng bàn tay Diệp Dương Thành lóe ánh sáng bạc đại trùng cương Chí Hoành mất thân xác chỉ còn lại hình dạng quỷ hồn biết không thể trốn được. Góc truyện audio.com, nữa, đại trùng cương Chí Hoành run rẩy hét to. Đừng, đừng, đại trùng cương Chí Hoành chậm rãi trồi lên mặt đất cơ thể nửa trong suốt cực kỳ gầy yếu, bộ dạng tràn ngập sợ hãi. Đại trùng cương Chí Hoành không còn kiêu ngạo tự tin như lúc đầu, bây giờ gã chỉ là một quỷ hồn. Chấn linh thuật của Diệp Dương Thành là khắc tinh cho đại trùng cương Chí Hoành. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Dương Thành liếc đại trùng cương Chí Hoành, nói. Nếu ngươi phối hợp thì ta sẽ cho ngươi vào luân hồi, còn cơ hội đầu thai làm người. Nếu ngươi ôm lòng may mắn dở trò gì ta sẽ khiến ngươi trực tiếp hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất. Ngươi, không, ngươi cứ hỏi ta. Ta nhất định phối hợp. Đại trùng cương Chí Hoành sợ hãi run bần bật bây giờ gã không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Kiêu ngạo tự tin xây dựng trên thực lực mất thực lực thì tất cả kiêu ngạo tự tin đều tan vỡ. Diệp Dương Thành liếc đại trùng cương Chí Hoành run như cầy sấy, lên tiếng hỏi. Nghe nói thiên ảnh vệ từng đấu với tổ chức dị sát ngươi có biết tổng bộ tổ chức dị sát ở đâu không? Đại trùng cương Chí Hoành ngây người. Tổng bộ tổ chức dị sát, đại trùng cương Chí Hoành ngần ngừ gật đầu, nói. Biết, biết chút chút, mắt Diệp Dương Thành sáng lên. Cụ thể, Diệp Dương Thành hỏi dồn, ở chỗ nào, lão già? Không, là Tây Viên tự sư phụ của ta, lão từng điều tra vị trí tổng bộ của tổ chức dị sát nhưng không thể đi vào. Đại trùng cương Chí Hoành cố ý che giấu một ít tình huống, mở miệng nói. Ta nhớ tổng bộ của tổ chức dị sát tại Bermuda trên một hòn đảo nhỏ. Diệp Dương Thành lẩm bẩm, đảo nhỏ Bermuda, Diệp Dương Thành nhìn đại trùng cương Chí Hoành, hỏi. Sư phụ của ngươi không nói phát hiện tình huống gì khác lạ ở đó sao? Tim đại trùng cương Chí Hoành rớt cái bịch. Không có, đại trùng cương Chí Hoành lắc đầu, nói, chỗ đó rất bình thường, là một hòn đảo nhỏ đầy đá màu đen, nằm trong tam giác quy Bermuda biển tảo đuôi ngựa Bắc Đại Tây Dương, đảo nhỏ trụi lủi, ngay chính giữa. Diệp Dương Thành nhìn đại trùng cương Chí Hoành chằm chằm, ta đã cho ngươi cơ hội, Diệp Dương Thành giơ tay phải lên, chấn linh thuật đốt, ánh sáng bạc bắn ra ánh bạc lấp lánh, người đại trùng cương Chí Hoành bốc khói tiếng gào rú thê thảm quanh quẩn bên tai Diệp Dương Thành. Không, Diệp Dương Thành đã cho đại trùng cương Chí Hoành cơ hội nói thật nhưng hiển nhiên gã không ngoan ngoãn phối hợp àm cố ý che giấu một ít tình huống quan trọng. Tổng bộ tổ chức dị sát không phải mấu chốt quan trọng là vị trí tổ chức dị sát ở đâu. Nơi đó chắc chắn là lối ra không gian thần cấm mà thần tù giả xé rác. Nói cách khác tổng bộ tổ chức dị sát là đại bản doanh của thần tù giả, địa điểm quan trọng như vậy sao có thể không chút khác lạ. Đa số người tổ chức dị sát giết vào Tĩnh Quốc Thần Xã Tây Viên Tự vượt biển tìm tổng bộ tổ chức dị sát. Nếu không phải gặp chuyện gì khác lạ buộc Tây Viên Tự rời đi chẳng lẽ còn khả năng nào khác sao? Tức là tổng bộ tổ chức dị sát biển tảo đuôi ngựa tam giác quỷ Bermuda chắc chắn có thứ gì uy hiếp mạng sống của Tây Viên Tự, có lẽ là một loại năng lượng hoặc sinh vật hay thứ gì khác. Mặc kệ là cái gì, chắc chắn không bình thường như đại trùng cương Chí Hoành nói. Đại trùng cương Chí Hoành muốn giở trò khôn vặt nhưng cuối. Góc truyện audio.com, cùng chôn vùi sự sống cuối cùng của mình, đại trùng cương Chí Hoành bị chấn linh thuật tẩy lễ, chỉ 5 giây linh hồn của gã biến mất trong thiên địa. Cơ thể đại trùng cương Chí Hoành bị Diệp Dương Thành nghiền thành phấn bay theo gió, hồn phách bị chấn linh thuật đánh tan, thế giới hoàn toàn. Diệp Dương Thành đứng trên cỏ sử dụng thần quyền ẩn bị kích hoạt tỏa định tam giác quỷ Bermuda, biết đại khái vị trí. Diệp Dương Thành trầm ngâm, giải trừ hình dạng chiến đấu. Diệp Dương Thành lắc người, trong phút chốc xuất hiện trên một tảng đá cách xa 300 thước, lao nhanh hướng Ôn Nhạc Huyện. Đại Trùng Việt Chí là thủ tướng hiện thời của nội các Nhật Bản, là đệ đệ ruột của Đại Trùng Hằng Nhất đã vùi xác dưới biển, là nhị thúc của Đại Trùng Cương Chí Hoành khi Sư Diệt Tổ sắp trở thành thống soái mới của Thiên Ảnh Vệ. Đại Trùng Việt Chí không có quyền chỉ huy Thiên Ảnh Vệ, nhưng gã là trạm trung truyền tình báo khi Thiên Ảnh Vệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tất cả tin tức ảnh về truyền về nước đều qua tay Đại Trùng Việt Chí, sau đó từ gã giao cho Thiên Hoàng, chánh thống soái Thiên Ảnh Vệ cũng xem như cân bằng quyền lực. Đại Trùng Việt Chí nhớ từ sau sự kiện Tĩnh Quốc Thần Xã bị tập kích thì Thiên Ảnh Vệ không có nhiệm vụ đi ra ngoài. Lần này Đại Trùng Cương Chí Hoành mang theo 4 ảnh vệ đi Trung Quốc, không hiểu sao trong lòng Đại Trùng Việt Chí cực kỳ bất an. Tích tích tích, thiết bị nhận tin tức đặt trước mặt Đại Trùng Việt Chí bỗng kêu tích tích. Đại Trùng Việt Chí nhìn nội dung trên màn hình, tay gã cầm chén trà rơi xuống đất bệt tan tành. Đại Trùng Việt Chí đứng bật dậy từ chiếc ghế, trợn to mắt kinh kêu. Thiên Hoàng tại thượng, điều này sao có thể? Đây là tin tức một ảnh về truyền về, độ đáng tin không cần chất vấn. Nhưng nội dung tin tức khiến Đại Trùng Việt Chí không nhịn được nghi ngờ ảnh vệ run tay viết nhầm. Đại Trùng Cương Chí Hoành bị thương nặng chạy trốn, 4 ảnh vệ cũng bị thương nặng bỏ chạy. Khiến Đại Trùng Việt Chí khó chấp nhận nhất là dựa theo tin tức ảnh vệ truyền về thì Chí Bảo truyền thừa Thiên Ảnh Vệ bị người giết Đại Trùng Hằng Nhất cướp mất. Trời, lúc vừa nhìn thấy tin tức này, Đại Trùng Việt Chí cảm giác trời đất quay cuồng, như trời sụp đất nứt. Thánh Điển là báu vật cực kỳ quan trọng truyền thừa ý chí Thiên Ảnh Vệ, Thánh Điển không còn tồn tại thì Thiên Ảnh Vệ cũng chỉ còn cái vỏ. Cùng lúc đó, lực lượng trong tay Mạch Thiên Hoàng bị giảm mạnh 70%. Tuy Thiên Ảnh Vệ đời này trước khi bị tiêu diệt thì tổng thể không ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi thế hệ Thiên Ảnh Vệ này lần lượt chết đi. Đại Trùng Việt Chí không dám suy nghĩ nhiều thêm, gã chưa từng thấy nam nhân Trung Quốc được ảnh vệ báo cáo cường đại cỡ nào, gã chưa từng thấy Đại Trùng Cương Chí Hoành đánh hết sức, nhưng gã đã thấy thủ đoạn của Tây Viên Tự chủ trì đời trước của Tĩnh Quốc Thần Xã. Một buổi tối ma sa gió giật 2 năm trước, Đại Trùng Việt Chí là thủ tướng nội các Nhật Bản nhận lời mời của Tây Viên Tự đến Tĩnh Quốc Thần Xã uống trà nói chuyện. Đại Trùng Việt Chí đến Tĩnh Quốc Thần Xã khoảng nửa tiếng sau chuông cảnh báo vang lên. Đại Trùng Việt Chí và Tây Viên Tự ra khỏi phòng, trên đất trống ngoài phòng, Đại Trùng Việt Chí trông thấy 10 mấy nam nữ màu da đen, vàng trắng. 3 nam nhân dẫn đầu nhóm người. Đại Trùng Việt Chí là thủ tướng của Góc Truyện Audio.com, một nước nên biết về dị nhân, hiểu đẳng cấp phân chia dị nhân. 10 mấy nam nữ này có 7 dị nhân S-Giai. Dị nhân S-Giai đại biểu cho cái gì? Đại Trùng Việt Chí biết rõ ý nghĩa của nó, một dị nhân S-Giai có thể khiến chính phủ một nước hoảng sợ không sống yên một ngày. Nhưng Đại Trùng Việt Chí nhìn thấy cái gì? Một mình Tây Viên Tự với thanh võ sĩ đao khuất phục 10 mấy nam nữ tới cửa khiêu khích giết 11 người tại chỗ, trọng thương 5 người. Cách chương.